nếu như em không có cái kỹ năng hướng ngoại, em có thể đi theo những cái người mà có cái đó.
Tại sao mình cần phải có những kỹ năng của người hướng ngoại để thành công?
Chị đâu nói em phải có kỹ năng của người hướng ngoại để thành công đâu. Chị nói nếu như em không có cái kỹ năng hướng ngoại, em có thể đi theo những cái người mà có cái đó rồi làm việc nhóm với nó. Chị nói ví dụ bạn của chị có nhiều người, người ta rất hướng nội, và chị nói cái này tụi mày sẽ không tin, nhưng mà chị đã ra là một người hướng nội. Chị có hai cái cung đều là nội tâm hết, đó là Kim Ngưu và Virgo. Virgo là gì quên rồi, tức là Taurus and Virgo, tức là hai cái cung đất. Tức là chị khô lắm, chị nói chuyện cọc lắm, và chị nói chuyện giấy tờ với rành mạch lắm. Ok, nhưng mà bởi vì chị nghèo quá, chị khổ quá, giờ chị không có bằng cấp thì chị phải học bán hàng. Và khi chị học bán hàng, nó bắt cho chị giữa cái chuyện là giờ mày sợ dị sợ khổ với cái chuyện mày phải mặc giày nói chuyện để có được miếng cơm để lên bàn, thì chị chọn là kệ mẹ nó đi, giờ đói quá rồi, giờ cần tiền ăn cơm chứ mặt mũi rồi gì nữa. Em hiểu không? Em chưa bị đẩy vô khúc đó cho nên em không cần như chị. Nhưng mà nếu như em xung quanh em có những người hướng ngoại, đi theo nó, làm bạn với nó cũng được rồi, để cho nó nói, đúng không? Cho nó xã giao, cho nó tiếp xúc với. Và em phải biết vậy này, có những người người ta thích những cái gu người như em trong cái cả cái chuyện yêu đương lẫn làm việc. Trong team của chị có những bạn cực kỳ hướng nội, tụi nó nói chuyện khô như khúc gỗ à, nhưng tụi nó là những người support, hay còn gọi là làm việc sau lưng, cực kỳ giỏi. Không bao giờ có cái chuyện gì mà chị phải đi kiểm tra lại lần hai lần ba. Tức là chị tin nó tới như vậy đó, tức là nó làm việc chuẩn xác tới như vậy. Và thậm chí nó cũng nói chị, em không có thích lên spotlight đâu nha, em không thích lên sân khấu, em không thích lên kênh đâu nha, chị đừng có đem tên em lên đó, hiểu không? Có những người họ thích như vậy đó em. Họ thích được cống hiến, họ thích được giúp, họ thích được làm những cái điều này, nhưng mà họ không có nhu cầu để mà được nổi tiếng. Chị vậy, nếu như vậy em có, em giờ làm sao nếu như em muốn phát triển bản thân của em? Nếu em muốn phát triển bản thân của em, một, em chỉ có hai sự chọn lựa: em học của mấy cái đứa mà đi ra đường và nó ồn ào như là cái cách chị đã học để ngày hôm nay chị cũng ồn ào như vậy, hoặc là cách thứ hai là em chỉ đi tìm cái đứa như vậy và làm việc nhóm với nó và kết hợp với nó vậy thôi, được chưa? Chứ chị không có bắt em phải trở thành một cái người ồn ào, đi đâu cũng ồn ào hết, như một cái chợ. Làm sao mà đi đâu cũng ồn ào như một cái chợ, mệt lắm. Bây giờ em tưởng tượng công ty của chị mà có 30 con như chị, đứa nào cũng nói, đứa nào nghe, thấy không? Ồn lắm. Phải có đứa nói thì phải có đứa nghe, và đứa nghe là cái đứa phải làm, vậy thôi. Có những người, người ta đẻ ra cả đời người ta hạnh phúc để được là follower. Follower tức là người ta thích được đi sau cái người leader. Em đừng tưởng ai đẻ ra cũng muốn làm leader đâu em, không có. Và những người leader như chị đẻ ra lại không muốn làm leader, chỉ bởi vì mấy cái đứa mà nó follower, nó bầu em làm leader, nó nói mày làm luôn đi, mày làm leader đi, mày nói cái gì tụi tao nghe, chứ giờ tao biết làm nhưng mà tao không có thích quản trị con người đâu. Có những người người ta như vậy, người ta không thích quản lý con người. Và chị cũng vậy, em thấy chị là người đối với tụi mày gọi là chị nói chuyện giỏi, chị nói luyến thắng, chị nói logic, chị nói rõ ràng, chị nói rành mạch. Bởi vì chị đẻ ra chị đã có cái Virgo bên trong của chị, cho nên chị rất là rõ ràng từng cái một. Nhưng để dùng nó, dùng cái rõ ràng bên trong đầu chị và đem nó ra ngoài giải thích được cho người khác nghe, cái đó nó đòi hỏi một kỹ năng tập luyện rất là lâu và rất là kỹ. Thậm chí ngay cả cái từ ngữ mà trước khi chị nói với em, chị đã phải rất đắn đo coi là chị phải nói cái từ nào ngắn nhất, gọn nhất, dễ hiểu nhất, đơn giản nhất. Chị không có coi thường người coi của chị, nhưng chị luôn luôn suy nghĩ cái người đang coi kênh của chị là một đứa trẻ 5 tuổi, hoặc một bác tài xế, hoặc là một bác xe ôm. Thì những người đó ngôn ngữ của họ sao? Rất basic, rất cơ bản. Chị không thể nào mà dùng chim tinh học hay là mấy cái từ ngữ mà phía trên này dạy cho họ được. Tại vì họ cũng không hiểu, họ cũng không biết những cái từ đó tồn tại. Thì đó là một cái quá trình khổ luyện với tập luyện của em, được chưa? Mới 18 tuổi, còn trẻ trung, còn non và xanh lắm. Em đang định học cái gì vậy? Đang định học cái gì ra thi?
Dạ em định học về kỹ sư.
Hàng gì?
Định năm sau thi IELTS để đi du học.
Rồi hàng gì? Hàng gì ngay là thấy là nó, mấy đứa kỹ sư nó khổ vậy lắm nè. Chị kể chuyện cho nghe vui lắm. Tao đang dạy mà tao còn kể chuyện. Bạn của chị kỹ sư á, mỗi lần nó ngồi nó kiểu như cặp mắt của tụi nó, mình kêu là cặp mắt không phải dài mà kiểu như nó không có cảm xúc quá em. Nhưng mà tụi nó mà nói cái gì liên quan đến máy móc hay là máy bay hay là xây nhà hay điện đóm đồ nước nôn đồ, rồi con mắt nó sáng rỡ theo cái kiểu như là nó mở giãn tròng ra em, theo kiểu như nó bước vô cái thế giới của nó. U mày hỏi về cái đó hả, tao bày cho mày nghe. Trời ơi nhìn mặt tụi nó điên dại lắm, nhìn mặt tụi nó cái mình theo kiểu là trời ơi tại sao nó có thể mê mấy cái này tới mức như vậy. Nhưng mà chị hiểu rõ hơn hết là tại sao em cảm thấy phân vân như vậy. Tại vì em nhìn những người ngoài kia là những người thành công á, đều là những người ồn ào. Em muốn nghe sự thật không Thi?
Dạ em
muốn. 98% triệu phú trên thế giới là introvert, là những người không có nói, ồn ào. Bất ngờ không? Cho ví dụ nè, Warren Buffett, ông có lên báo ồn ào được không em? Không. Mark Zuckerberg, em thấy nó đâu có ồn ào đâu. Khi nào nó bị kiện nó mới đi ra thôi. Được chưa? Rồi, Elon Musk, không có thấy người ta ngày nào cũng lên báo kiếm chuyện như là thằng Donald Trump không? Không có. Rồi, ai nữa? Bill Gates. Tất cả những người đó là introvert đó em. Em thấy họ không có hoạt ngôn, em thấy họ không có ồn ào, họ đâu có nhảy trên sân khấu như Tony Robbins đâu em. Nhưng mà họ cực kỳ giàu. Được chưa? Họ biết họ introvert, họ biết họ là người bên trong, họ biết họ là người hướng nội, cho nên họ sẽ đi tìm những người phía dưới mà hướng ngoại để bắt mấy người đó làm cái chuyện gì, marketing, social media. Họ chính là những người mà điều khiển mấy con rối này nè em biết không? Tại vì họ hiểu rõ họ không thích làm những cái đó. Người hướng nội là những người học được rất nhiều và học được rất sâu, và đôi khi họ còn hiểu biết nhiều hơn, nhưng mà cái vấn đề họ không có hoạt ngôn để mà dạy được cái đó. Thì họ sẽ đi tìm cái người mà họ dạy được cái này và có thể bày lại được, giống như chị vậy đó. Thầy của chị bày cho chị những kiến thức này nhưng ổng không có đủ kiên nhẫn để ổng ngồi dạy tụi mày mấy cái này. Thầy chị còn nói mà, tao không hiểu tại sao mày có thể kiên nhẫn dạy với mấy đứa dốt này vậy, đưa cho tao là tao bẻ cổ tao quăng xong tao dục hết. Đúng không? Em có đã bao giờ em có cái cảm giác như vậy không? Biểu em dạy ai đó một cái gì đó em cảm giác như em muốn giết nó sau em quăng xong không? Nhưng mà chị có thể rất kiên nhẫn với người ta 3 tháng, 4 tháng. Chị kiên nhẫn với người Việt Nam gần 3 năm em có biết không, cái kênh của chị.
Em có coi video.
À em hiểu chưa? Đó là cái sức mạnh của những người như chị. Thì cái trách nhiệm của em là nếu như em thấy em giỏi, hãy đi tìm những cái người na ná giống như chị, làm việc nhóm với họ, cho họ có cơ hội được dạy lại cái em có. Ví dụ như nếu sau này em mở một công ty liên quan về kỹ sư đi, ok, em là người phía sau việc chạy cái hệ thống, hãy để cho một người phía trước dạy nhân viên. Trời ơi chị Nhi xuất sắc quá, sao chị Nhi biết vậy? Tại con đi làm rồi đó má. Trời ơi, em nhìn là phía trước em thấy chị thôi, em không biết phía sau lưng của chị, quân của chị là đông cỡ nào đâu. Được chưa? Để tạo được một cái con Nhi như vậy trước mặt tụi mày, phía sau chị là cả trăm người. Được chưa? Cả trăm người là ở bên Sinh Việt Nam, giờ chắc 50 người rồi. Được chưa? Và nó rất là bình thường. Và dưới 100 người này còn có những người lẻ tẻ nữa, nhưng mà chị không cộng vô, tại vì người ta làm bán thời gian, part time, vân 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 vân. Giờ em tự hào là mình là một introvert. Introvert có kiến thức vẫn sống được. Yeah. 2% còn lại chuẩn bị nó hỏi chị, 98% vậy 2% còn lại ở đâu? Tại sao chị không nói cho em biết 2% còn lại là như tao đó má. Trời ơi là như cái con bự miệng vậy nè. Mấy cái đứa kia 98% nó đâu có dạy tụi mày, cho nên là dân nó mới dốt như vậy đó. 2% còn lại là mấy cái con ngu như chị đi ra để cho người ta chửi, hiểu không? Nhưng mà vẫn đâm đầu dạy lại để cho tụi nó bớt dốt, được chưa? Đó, 2% còn lại chị là nằm trong cái đống 2% còn lại đó. Được chưa? Chứ không mấy con kỹ sư mày trả lời nửa vời nó không có thích đâu, nó thích bà này vô lý, trả lời được chừng đó, còn 2% là ai, tại sao không nói? Kỹ sư nó vậy đó, mày phải trả lời cho nó để nó thuyết phục, đúng không Thi?
Dạ đúng rồi.
Phải không, tao biết hết. Trời ơi, hỏi tại sao chị Nhi biết đi, làm life coach mà không biết không được. Trời ơi má, đi guốc trong một chị. Em ơi, chị rất là mê mấy anh kỹ sư với mấy anh kiểu như nhà khoa học đồ bên này á. Tại vì chị phải rất là lẻ họ, cái đầu của họ kinh quá. Chị, tụi nó nói, chị mà ngồi nói chuyện với tụi nó là chị cảm thấy như má mình đang đi vô một cái thế giới nào vậy trời, mình cũng không hiểu. Chị kể cho mình nghe một câu chuyện rất là vui. Bạn của chị á, ảnh là một trong những cái người mà em biết là làm cho Elon Musk mà để mà cái tàu vũ trụ mà tụi mày thấy phóng lên trên sao hỏa của Elon Musk á, thì ảnh mới được mời để bay về Sinh để dự một cái hội thảo. Thì lúc ảnh bay về Sinh ảnh bị quarantine, có nghĩa là ảnh bị nhốt trong khách sạn, Các tụi chị mới gọi chọc ảnh, mày thấy làm sao hai tuần trong quarantine mày có thấy khổ không? Mày biết nó trả lời tao sao không? Nó nói vậy chứ. Trời ơi, tao chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc như vậy luôn á. Hai tuần này tao không phải nói chuyện với con người. Trời ơi, tao chỉ được ôm cái máy tính của tao, tao cảm thấy hạnh phúc vô bờ. Trời ơi, người ta bị quarantine 2 tuần, người ta như muốn bắn vô não chết. Còn nói vậy kêu, tao chỉ ước cả cuộc đời của tao không phải làm việc với con người. Tao chỉ muốn máy móc thôi, tao chỉ muốn máy tính của tao. Là em đủ hiểu được mấy người càng giỏi, họ càng ghét nói chuyện với con người. Tại vì con người ồn ào quá, phức tạp quá, cảm xúc quá. Hiểu chưa, người ta không thích đâu. Thấy không, đó, cho nên là không sao đâu em. Làm việc với máy móc cũng không sao hết. Đừng có quên là like, share và subscribe cái kênh YouTube của Nhi và tiếp tục coi những cái video miễn phí của Nhi. Những bạn chưa coi hết video miễn phí của Nhi thì hãy tiếp tục bật loa thùng, loa ngoài, loa vân vân, đeo tay nghe, đi tắm, đi ỉa, đi đái gì cũng nghe, hoặc nấu ăn gì cũng nghe. Những cái bạn mà chưa nhấn like, share và subscribe mà hỏi Nhi chị ý nghĩa của cuộc đời em là cái gì thì đây, ý nghĩa của cuộc đời bạn đây. Ý nghĩa của cuộc đời bạn là đi xuống nhấn cái nút like, share và subscribe liền. Tại vì á, chỉ có cái giây phút này khi bạn làm cái điều đó, cuộc đời bạn mới bắt đầu nâng lên một cái tầng khác, ý nghĩa của cuộc đời bạn mới lên một cái tầng khác. Ok, gặp lại các bạn trong những cái video kế tiếp của Nhi. Bye bye.